Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bài viết Vầy vợi những đêm rằm của tác giả Ngọc Khánh đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong mục Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó là truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Không quân hàm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu không chỉ là niềm háo hức mong chờ của trẻ nhỏ, mà còn là mong ước đoàn viên của mọi gia đình vào ngày trăng tròn và đẹp nhất trong năm. Đó là cảm xúc rất thật của cả trẻ nhỏ và người lớn ở cái thời còn chưa xa mà đã trở thành quá vãng đầy luyến nhớ của rất nhiều người. Cuộc sống thời đổi mới với sự thay đổi của rất nhiều giá trị văn hóa tinh thần. Cái Tết Trung Thu huyền diệu của trẻ thơ cũng có những thay đổi đáng kể. Nhưng cái háo hức mong chờ của cái thủa thiếu thốn vật chất vẫn mãi là những đêm rằm cổ tích trong ký ức của rất nhiều người. Tác giả Ngọc Khánh đã trải lòng với những cảm xúc đó qua bài viết đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Vời vợi những đêm rằm. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Một sớm, trên đường chở con gái đi học qua chợ Thái, con bé bỗng níu áo tôi khẽ reo. Mẹ ơi, bánh trung thu kìa! Tôi đánh mắt sang bên đường. Hai ba hàng bánh trung thu đã dựng lên rực rỡ sắc màu. Ừ nhỉ, tôi ngẩn người, vậy là lại sắp đến rằm trung thu. Chẳng biết Tết Trung Thu có từ bao giờ. Tôi chỉ mang máng nhớ khi học lớp 1, trung thu trong tôi là tiếng trống rộn ràng ngoài ngõ. Lớn lên một chút, sách vở dạy tôi rằng trung thu tiết theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hàng năm, còn được gọi là Tết Trông Trăng, Tết Đoàn Viên. Trẻ em mong đợi ngày này vì được tặng đồ chơi là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, được ăn bánh nướng, bánh xèo. Tuổi thơ tôi đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng ký ức ngọt ngào về những rằm trung thu như cổ tích đã đi qua đời mình thì tôi chẳng thể nào quên. Những đêm rằm có kể lại cho lũ trẻ bây giờ, chúng cũng không thể mường tượng nổi. Ấy là những đêm rằm của một thời cả nước còn gian khó, vật chất cái gì cũng thiếu, nhưng tinh thần lạc quan và trí tưởng tượng thì vời vợi cùng những mùa trăng. Ngày ấy, bố mẹ tôi làm việc trong cơ quan nhà nước. Gia đình tôi tiếng là sống ở phố, nhưng phố chẳng như bây giờ. Trong phố có cả ruộng vườn, bụi tre nên thường gọi là xóm phố. Xóm phố tôi ở, nhà nào cũng đông anh chị em, cái ăn cái mặc quanh năm va víu. Mỗi năm lũ trẻ chỉ háo hức hai ngày Tết là Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán thì không phải bàn, vì không chỉ trẻ con mà người lớn cũng trông ngóng. Nhưng Tết Trung Thu chỉ có lũ trẻ là chờ mong. Đi học chẳng đứa nào xăm lịch, nhưng trước rằm cả tháng, hầu như đứa nào cũng cảm nhận được Trung Thu sắp về. Ấy là khi bà nhắc bưởi trong vườn không còn he nữa, là lúc mẹ nhờ cô trên Bắc Cạn mua hộ ít hồng về ngâm. Hồng ấy khi đem về, thế nào nhiệm vụ của chúng tôi cũng là lấy kim khâu lốp của bố, xâm ba nhát chỗ gần tai quả hồng để mẹ đem ngâm. Tôi không biết mẹ ngâm hồng như thế nào, chỉ biết đến rằm chắc chắn sẽ có những quả hồng ngọt lịm bày trên mâm cỗ. Để chuẩn bị cho Trung Thu, mỗi khi nhà ăn bưởi, chị em tôi giữ lại hạt, bóc vỏ, lấy nhân trắng sâu vào sợi dây thép rồi phơi khô. Chuỗi hạt bưởi này để dành đêm rằm đốt sẽ nồng nàn mùi bưởi vì trong hạt có tinh dầu. Trước Tết Trung Thu nửa tháng, tôi thích nhất là được chìm trong không khí làm đèn. Thời đó nhà nào cũng khó khăn, lại đông con. Vì vậy, để sắm cho mỗi đứa một chiếc đèn chơi Trung Thu chẳng hề đơn giản. Thế nên, hầu như nhà nào cũng tự làm đèn. Nhà tôi có ba anh em, bố phân công anh cả làm đèn cho chị, còn bố làm đèn cho tôi. Để làm cho tôi chiếc đèn ông sao xinh xinh, bố đi xin tre về vót làm khung, rồi mua dây bóng kính với các màu đỏ, vàng, xanh, lá cây để dán lên khung ấy. Chỉ là một chiếc đèn ông sao, nhưng bố tôi không thể hoàn thành nó trong một ngày mà phải tranh thủ sau giờ đi làm về, mỗi hôm thực hiện một công đoạn. Hôm thì vót tre, hôm buộc khung, hôm dán giấy. Mỗi chiều khi bố làm đèn, tôi lại lăng xăng bên cạnh để được thấy chiếc đèn ông sao của mình dần hình thành. Thi thoảng được bố sai đi lấy thứ này, thứ kia, tôi thích lắm. Xem bố làm được một lúc, tôi lại chạy sang hàng xóm, ngó bố cái Lan, bố cái Huệ cũng làm đèn cho chúng nó. Rồi quay về so sánh xem đèn của đứa nào sẽ đẹp hơn. Bố làm đèn ông sao cho tôi, còn anh cả xin ở đâu về mấy cái vỏ lon bia, rồi hì hục, cắt, uốn, tạo thành chiếc đèn lồng có cánh hoa sen xòe ra như sắp nở cho chị. Đến sát đêm rằm thì những chiếc đèn đầy sắc màu, đủ hình dạng, trong xóm cũng sẵn sàng khoe ánh sáng lấp lánh. Chờ đợi mãi, cuối cùng rằm cũng đến. Đứa nào đi học buổi chiều sẽ được về sớm hơn thường lệ. Bữa cơm tối ngày rằm cũng diễn ra sớm hơn để lũ trẻ xóm phố tập trung lại với nhau, rước đèn lên sân kho hợp tác xã cùng bày cỗ trông trăng. Ngày ấy đường chưa có điện như bây giờ, nên trăng hình như cũng sáng hơn, hòa với ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn tỏa ra mờ ảo. Chúng tôi như được sống trong đêm cổ tích, khác biệt với ngày thường. Rước một vòng lên đến sân kho hợp tác xã, hoa, quả, bánh kẹo đã được các chị, các bà bày thành mâm cỗ rất đẹp. Cũng chỉ là hồng, bưởi, bánh nướng, bánh dẻo, nhưng hấp dẫn vô cùng. Giữa vầng sáng mơ màng của trăng, lấp lánh của đèn, chúng tôi nhún nhảy hò reo, hát những bài hát về cung trăng, chị Hằng, chú Cuội. Khi trăng đã lên cao là đến phần phá cỗ. Mỗi đứa chỉ được chia một phần bánh bé xíu, vài ba múi bưởi hoặc một quả hồng. Nhưng đứa nào cũng thích thú hít hà, không ăn ngay mà đùm vào áo mang về. Cho đến tận gần khuya, chúng tôi mới tản ra, đứa nào về nhà đứa nấy. Đêm rằm, mỗi năm chỉ có một, nhưng không khí rộn ràng còn theo chúng tôi trong câu chuyện trên lớp nhiều ngày sau. Trung thu bây giờ không giống trung thu xưa. Lũ trẻ hôm nay đón trung thu trong đủ đầy về vật chất, nhưng hình như thiếu thiếu cái háo hức trông chờ. Chợt ước ao trong những đủ đầy, bọn trẻ có thêm những đêm rằm như cổ tích, thì trung thu chắc sẽ trọn vẹn hơn.
To. Người ta đi đứng thật đông, đêm nay là hội trăng tròn. Em đi xem hội trăng tròn, áo quần gấm vạnh vào, nhìn lên trên trời ông trăng soi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trăng nghĩ
và các bạn thân mến. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Không quân hàm. Câu chuyện kể về một cựu chiến binh từng mang quân hàm đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang, dù về với đời thường vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, một người lính không quân hàm giữa đời thường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Nghe tiếng người gọi cửa, bà Thắm tất tưởi chạy ra, ký cẩn thận vào tờ giấy giao nhận, rồi đón lấy cái phong bì người đàn ông đưa. bà nheo nheo đôi mắt, mãi mới đọc được dòng chữ mập mờ. Giấy triệu tập Tòa án Nhân dân huyện triệu tập ông Nguyễn Mạnh Thắng đến giải quyết vụ việc ngày tháng năm. Bà ôm ngực thở gấp, giấu tờ giấy sau lưng, đi len lén vào buồng. Ông Thắng nằm trên chiếc giường rẻ quạt kê cạnh cửa sổ. Nắng chiếc hiên nhà rọi vào vầng trán đẫm mồ hôi. Ông nhướn đôi lông mày lưỡi mác, hấp hé tròng mắt đục ngầu, nghiêng tai hỏi khẽ. Ai thế bà? Không nghe tiếng bà trả lời, ông quay mặt vào vách. Sợi nắng chập chững trên gò má xương sầu, cái miệng tông hốc nặng nhọc từng hơi thở. Trong buồng, bà Thắm ngậm chặt góc chăn, khóc rấm rứt. Vậy là chúng nó quyết đưa ông ấy ra tòa. Quân khốn nạn, đổ ăn cháo đá bát, đổ bất nhân bất hiếu. Bà muốn chửi vung lên cho hả cơn giận đang nổ phồng từng đoạn ruột non ruột già. 30 năm trước, anh bộ đội Thắng nên duyên với chị Thắm sinh nhất làng. Ở với nhau được 2 đêm, anh phải trả phép về đơn vị. Những lá thư chập chờn bay về từ những địa chỉ xa lắc. 20 năm, chị Thắm thành cô Thắm, bà Thắm. Đêm đêm, bà Thắm soi ngọn đèn lập lòe sát vào tấm ảnh của ông. Bà sở dẫm cái sống mũi cao, cái miệng rộng với nét môi sắc sảo, hàng râu đen lờ mờ. 2 đêm ở với ông, bà chẳng dám nhìn kỹ khuôn miệng này. Mỗi lần ông hôn, bà đều giấu mặt vào vòng ngực phồng như chiếc gối của ông. Ông Thắng về, ngực đeo kín huân chương, vai đỏ chói quân hàm đại tá. Đêm ấy, bà thỏa sức ngắm từng đường nét trên gương mặt ông. Ôi chao ôi, đôi lông mày như con sao to bản đã loi choi sợi bạc. Khóe môi vuông vức trễ xuống 2 đường dọc buồn buồn. Khuôn ngực lốm đốm đồi mồi, nham nhở sẹo ngang, sẹo dọc. Xoa xoa tấm lưng trần, bà ấn ngón tay vào cái lỗ sâu hoắm gần nách trái của ông, rên rầm. Thật phúc 70 đời, viên đạn đi chạch tí nữa thôi thì tôi mất ông. Sao bị thương nặng như thế mà ông không cho nhà biết? Thì giữ được mạng sống về với bà là may mắn hơn bao nhiêu đồng đội của tôi rồi. Ông hôn lên tóc bà, làng chuyện. Bà đã thở đều nhẹ nhàng trong vòng ôm. Ông vẫn thao thức. Nâng bàn tay cộm cứng chai sần của bà, ông nhẹ vuốt từng đốt xương gầy guộc. 20 năm trước, bàn tay này mỏng, hồng mịn. Ông run run nắm lấy dưới tán đa đầu làng. Giờ có ông rồi, bàn tay này cần được nghỉ ngơi. Đôi vai chiến binh từng mang vác 1.000 cân, hành quân hàng 1.000 cây số, sẽ gánh lấy gia đình này. Từ ngày về địa phương, ông Thắng chẳng mấy khi ở nhà. Các trường học trong huyện, trong tỉnh lần lượt mời ông đến nói chuyện chiến trường. Trong các ngày kỷ niệm thành lập đoàn, đội, quân đội, ông càng đắt khách hơn. Học sinh ngồi trên sân trường phăng phắc nghe ông nói, vỗ tay rầm rầm. Ờ thì chuyện của lính đặc công nhuốm màu kiếm hiệp lại ly kỳ liêu trai, làm gì các cháu chả thích nghe. Đêm ấy, tiểu đội của ông được lệnh đánh đồn địch. Đây là cái gai chọc vào tim đồng bào dân tộc thượng vùng này. Đồng bào trồng được vạt rau, nuôi được con lợn con gà, đều bị lính đồn ép bán rẻ. Đàn bà con gái lên dãy bị chúng cưỡng hiếp hoặc bắt về cho chỉ huy tiêu khiển. Đồn nằm trên ngọn đồi chọc lốc, xung quanh là đầm lầy cỏ lau ken đặc. Quanh đồn, chúng quây 5 lớp rào bảo vệ. Trong cùng là lớp rào bằng những cuộn dây kẽm gai xếp chồng lên nhau. Những nút gai thép xoắn ngược như những mũi kim khổng lồ. Ngoài cùng là hàng trăm quả mìn lủng liềng treo la đà mặt đất. Chỉ cần con chuột nhắt chạm vào là mìn phát nổ, chưa nói đến người chui qua. Cả tháng trời, ông Thắng vận khố để râu tóc lòa xòa, răng đen đóng giả ông cụ người dân tộc thiểu số đi tìm lá thuốc chữa bệnh để quan sát địa hình. Đêm không một gợn sao, tiểu đội trườn như rắn về phía đầm lầy, cỏ lau, sắc như triệu lưỡi dao tem, xếp nghiêng, cứa vào ngực, vào đùi non. Nước đầm lấp xấp, lạnh buốt, đỉa bâu nhoi nhói. Mình nằm sát ông, mũi kề mặt nước, tay liên tục dứt đỉa bám trên mặt ném đi. Nó thì thào. Đói quá, thủ trưởng ơi. Xong trận thì tha hồ ăn. Mà có cái quái gì mà ăn? Mình cùng làng, nhập ngũ sau ông 10 năm. Nhà mình nghèo nhất vùng. Hình như do thiếu ăn từ bé. Lúc nào mình cũng cảm thấy đói. Đêm ngủ, nghe nó nhai chóp chép, ông ứa nước mắt. Đèn pha từ đồn giặc chiếu đi chiếu lại liên tục. Tên lính trên vọng gác thỉnh thoảng lia loạt đạn vu vơ. Ông độn đụn cỏ trên đầu, mặt bôi bùn đen nhèm, dao găm kìm cộng lực, giam cái kíp nổ, mắt ngỗng, cài cạp quần đùi, thận trọng áp sát hàng rào đầu tiên. Nhanh chóng, ông vô hiệu vài chục quả mìn lủng lẳng, nâng cao dây thép, trườn vào trong. Mình và hai chiến sĩ theo ông từng ly. Gần nửa đêm thì tiểu đội đến núi thép gai, cửa ải cuối cùng. Đợi ánh đèn pha quét lệch đi, tất cả rút kìm cộng lực cắt thép. Ông dùng cả người nâng núi thép gai lên. Máu ứa nhớp nháp, lốm đốm trên thân hình đen nhèm. Theo kế hoạch tác chiến, ba đồng đội của ông ém vòng ngoài yểm trợ. Ông lọt vào phòng, giết thẳng chỉ huy, mở cửa cho đồng đội vào tiêu diệt đồn. Nhanh như sóc, ông tiếp cận căn phòng lập lòe ánh lửa. Trong phòng không có ai. Góc bếp lửa cháy liu riu, trên bếp một nồi to đang phì hơi trắng xóa. Cạnh bếp, dậu thịt nướng để tênh hênh. Ông đang lưỡng lự, chưa biết xử lý thế nào, thì có tiếng lao xao, tiếng bước chân lộp cộp. Ông vội ẩn sau bó củi gai dựng xiên xiên cạnh bếp, khòm khòm lưng cho giống bó củi. Năm tên giặc bước vào, chúng quẳng súng sang một bên, bắc cái nồi trên bếp xuống, lấy bát múc ăn xì sụp. Thì ra đấy là nồi cháo. Mùi thịt gà, hành tiêu thơm nức khiến ruột ông quặn lại vì đói. Ông nghĩ đến thằng Minh. Nó mà thấy cảnh này, chắc nuốt nước bọt ừng ực, làm lộ mục tiêu không chừng. Ăn xong, bọn chúng bắc siêu đun nước pha cà phê. Một thằng rút củi cho vào bếp, khiến mảng mông chát bùn của ông phơi lổ lộ. Ngọn lửa cháy to liếm vào mông, thịt cháy khét lẹt. Ông nghiến răng chịu đau, hai hàng nước mắt chảy ngang mồm mặn chát. Ăn uống no đủ, năm thằng xách súng đi ra. Ông nhanh chóng rời chỗ nấp đi tìm thằng chỉ huy. Đây rồi, ông đẩy cửa căn phòng có tiếng nhạc phát ra nhẹ nhẹ. Tên chỉ huy béo phị nằm trên giường. Thấy động, nó vơ khẩu súng ngắn, chĩa về phía ông. Nhanh như cắt, ông rút dao lao đến, đồng thời đảo người theo phản xạ của lính đặc công. Đoàng, đoàng, vai trái ông vẹo đi. Đúng lúc, lưỡi dao sắc lẻm trên tay ông xỉa xuống. Tên sĩ quan giật giật vài cái, rồi sụi lơ. Ông nhanh chóng chạy ra địa điểm bí mật. Qua phòng bếp, nhớ đến dậu thịt nướng, ông vòng lại, đeo dậu thịt lên lưng, lao ra ngoài. Có tiếng hô hoán, tiếng súng nổ loạn xạ. Trời đen kịt, vai trái ông rũ xuống, máu thấm lạnh toát, dậu thịt trên vai gỉ nặng trịch. Thủ trưởng, tiếng Minh lảo khảo. Ông giật mình dừng lại, chân đá vào mô đất. Minh, em bị thương rồi. Bám vào anh, nhanh lên. Ông dìu Minh ra chỗ an toàn, đúng lúc tiếng mìn uỳnh uỳnh, đất rung bần bật. Thế là cái đồn địch vỡ vụn trong phút chốc. Về căn cứ, ông mới biết mông mình xém đen, thịt trơ, sỏ máu. Phải sức thuốc cả tháng trời mới lành sẹo. Mình đặt cho ông biệt danh thịt nướng. Ông cười khà khà bảo, cậu ăn gần hết dậu thịt nướng tôi mang về. Biệt danh thịt nướng đáng ra là của cậu. Mỗi vết sẹo trên người ông là một câu chuyện. Viên đạn sâu hoắm gần nách trái này là lần ông cùng đồng đội đánh kho xăng địch. Vết xước dọc cánh tay này là do viên đạn mổ côi, hôn nhẹ lần ông tham gia chiến dịch tiến vào Sài Gòn. Ông chỉ cần kể những chứng tích trên người thôi đã hết một ngày. Ông dậy ăn cháo nào? Bà Thắm đỡ lưng ông khẽ khàng, chống cánh tay lùng củng xương sầu xuống chiếu. Mãi ông mới run rẩy nâng người lên được. Bà lấy cái gối kê cho ông dựa lưng vào thành giường, bưng bát cháo bón từng thìa. Thỉnh thoảng bà liếc tờ chát để cuối giường, chưa biết nói với ông thế nào. Ông à, việc kiện tụng ông tính sao? Tính gì nữa, tôi nhận hết rồi mà. Trời ơi, ông tham ô, ông xà xẻo, vậy tiền ông mang cho ai? Ông nghỉ hưu được một năm thì tính chuyện làm kinh tế. Ông bàn với bà, xã mình lên thị trấn rồi mà bẩn thỉu quá, ai lại rác chất thành núi rồi nhặng vù vù, mùi hôi thối bâu quanh nhà. Tôi định thành lập hợp tác xã thu gom rác, tôi làm chủ nhiệm, chú Minh bạn chiến đấu của tôi làm phó chủ nhiệm phụ trách kế toán, mời thêm một người nữa là ban chủ nhiệm, có 3 người. Thành viên hợp tác xã tự nguyện góp cổ phần trước là thử sức xem mình có làm được việc gì ngoài đánh đấm không, sau là làm sạch làng, sạch phố. Bà chỉ khẽ khàng, điều khiển khẩu súng có khi lại dễ hơn điều khiển đồng tiền đấy ông ạ. Việc lập hợp tác xã hóa ra dễ quá. Đi đến đâu người ta cũng nhận ra ông đại tá dũng sĩ. 20 người mang tiền đến tận nhà góp vốn. Ngân hàng cho vay kịch trần. Ban chủ nhiệm mang 3 lô tiền đi mua 3 ô tô tải, 20 xe thu gom rác và các dụng cụ khác. Ông Thắng đích thân đến các nhà, các cơ quan thuyết phục đóng tiền gom rác. Hơn 600 tổ chức cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền thu gom rác cả năm với hợp tác xã. Ông cười khà khà bảo vợ, hóa ra làm kinh tế dễ ợt bà nó ạ. Mình cứ chân thật mà làm, chịu ăn miếng bé hơn mọi người thì ai cũng phục. Mỗi tháng tôi thêm 3 triệu vào lương đại tá cho bà trang trải. Hợp tác xã của đại tá Nguyễn Mạnh Thắng trở thành điểm sáng của huyện. Lãnh đạo huyện nở mặt nở mày mỗi khi cùng ông lên tỉnh báo cáo điển hình làm kinh tế giỏi, ích nước, lợi nhà, tấm gương người lính giữa đời thường. Mới 5 năm, hợp tác xã đã trả gần hết tiền vay ngân hàng, bắt đầu chia lợi tức cho cổ đông. Sáng sáng, ông Thắng và ông Minh rủ nhau chạy thể dục quanh xóm. Lần nào về, ông cũng bảo, sướng thật bà nó ạ, không khí thơm phức, tôi hít no, chả cần ăn sáng. Bà ngúng nguẩy lườm ông, vâng, ông ăn không khí của ông đi, 3 triệu mỗi tháng ông đưa về, trả đủ tiền mừng cho con em xã viên học giỏi. Lá đơn do chính thành viên ban chủ nhiệm tố cáo ông Thắng san dối tiền bạc, lợi dụng quyền hạn, thiếu dân chủ, khai khống tiền mua thiết bị, ăn chặn của xã viên 500 triệu đồng, gửi đến Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đúng lúc ban chủ nhiệm dự định nâng cấp hợp tác xã thành công ty. Lãnh đạo huyện còn bật đèn xanh cho ông làm đề án thị trấn công viên lãng mạn đầu tiên ở Việt Nam. Các đoàn kiểm tra thanh tra đến hợp tác xã liên tục. Ông Thắng ngơ ngác, phẫn nộ, buồn tủi, tuyệt vọng. Lúc đầu, ông kêu oan. Sau rồi, ông nhận. Ông nhận mình đã không chiến thắng được bản thân mà đi đêm với nhà cung cấp, khai khống số tiền để chấm mút. Thì chữ ký ông duyệt chi lù lù đây, có mà cãi vào sọ. Đấy nhá, anh hùng với dũng sĩ nhá. Sao bảo làm kinh tế bằng cái tâm? Xào ôi, trước gắn quân hàm quân hiệu đỏ chóe, anh chém thế nào chả được. Về đời thường mới lộ nguyên hình. Rồi, cuối cùng thì cực nào mà chả thối. Ánh trăng yếu ớt chiếu qua tán lộc vừng. Ông nằm nghiêng nhìn trăng, nghe tiếng dế ngoài vườn rủ rỉ. Bà Thắm nắm tay ông, xoa xoa mớ gân chẳng đục. Bà lần tay lên ngực trái, bóp bóp giờ dẫm lỗ sẹo sâu hoáy. hình như ông thở mạnh. Tay ông của quờ tìm tay bà, cầm cứng lấy như điện giật, rồi lỏng ra dần dần. Ông ơi! Bà giật mình thẳng thốt. Ông ơi! Ông đừng bỏ tôi một mình! Ông Thắng ơi! Bà lao ra cửa, định chạy đi gọi xóm giềng. Nhưng bà khựng lại, quay vào. Bà bình tĩnh, thắp ba nén hương, châm ngọn đèn dầu, đặt cạnh giường. Rồi ngồi ngắm ông, như hàng đêm, bà vẫn ngắm ông ngủ. Sống mũi cao, cái miệng cương nghị, cặp chân mày lưỡi mác, đôi mắt khép hờ, thanh thản. Bà pha chậu nước nóng, tự tay lau người, mặc cho ông bộ quân phục gấp ngay ngắn, vẫn để dưới gối. Bộ quân phục có lỗ thủng bên ngực trái đã bật cổ và cánh tay. Ngày trước, ông mặc vừa vặn, giờ vải thừa ra một nửa. Bà cẩn thận cài từng cái khuy, bẻ cổ áo, nhẹ nhàng vuốt ve cái cầu vai không quân hàm, ngực áo không gắn huân chương. Bà giật mình, trong túi áo có vật gì cồm cộm. Anh Thắng ơi, em ngàn lần xin anh tha thứ. Chính em mới là người đi đêm với nhà cung cấp thêm phết phẩy và hóa đơn mua thiết bị cho hợp tác xã. Chính em đã lợi dụng lòng tin của anh để làm hại anh. Em là loại xấu xa, bỉ ổi. Thủ trưởng Thắng ơi, ngày cùng đơn vị, thủ trưởng thương em đói. Đi đánh trận, còn mang thịt về cho em ăn. Ra quân, thủ trưởng lại thương em nghèo, thương hai đứa con em nhiễm chất độc da cam. Có lớn mà không có khôn. Thương em đi tù, thì vợ con em nghèo khổ, mà nhận hết trách nhiệm về mình. Ơn này, em sống để dạ, chết mang theo. Em xin ngàn lần đội ơn anh. Em Minh. Bà Thắm lau nước mắt. Bà ghé tay ông thì thầm câu gì. Bà nghiêng lá thư châm vào ngọn đèn dầu. Ngọn lửa cháy rực trên tay bà Thắm, soi rõ gương mặt ông hồng hào trở lại. Đôi môi cương nghị hình như nhoẻn cười.
Chiến sĩ ơi, ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên. Bao nhiêu năm trường trên đường cách mạng, anh vẫn đi, đi mãi không ngừng. Như cánh chim trời không biết mỏi, mỗi bước đi biết mấy gian nan. Vào ra tù đã mấy lần anh nhỉ, đạn quân thù đã mấy lần rách áo anh. Anh ở bà con thương, anh đi bà con nhớ. Ơi những mùa xuân đẹp nhất, trên đường kháng chiến hoa nở sáng rừng, rừng bao nhiêu lá thương anh biết mấy, uống nước đầu sông lại nhớ tới nguồn tổ quốc ơi. Người kiêu hãnh xiết bao, có đảng ta, đảng cộng sản Việt Nam, có Bác Hồ và muôn vạn người con suốt đời tận trung với nước với dân như anh. Người chiến sĩ ấy,
quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.